Kiếm đạo độc tôn, chương 1384. Hồn chi hoàn, góc truyện audio.com. Nguyên thần bảo giáp, hồn hà, thủy tinh chi hồn, kim cương nguyên thần, hồn chi hoàn, tổng cộng có 9 loại đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp. Nguyên thần bảo giáp là dùng linh hồn lực cấu tạo thành một kiện bảo giáp để bảo hộ linh hồn, tương đương với võ giả mặc áo giáp bảo hộ thân thể vậy, phòng ngự linh hồn lực rất mạnh, có thể ngăn cản một vài linh hồn công kích có cường độ rất lớn, chú trọng rất nhiều về chất lượng. Hồn hà, dòng sông linh hồn, thì trái ngược với nguyên thần bảo giáp, nó có thể đem linh hồn lực pha loãng ra, khiến khu vực bên ngoài linh hồn hình thành một hồn hà rộng lớn, có thể triệt tiêu tầng tầng linh hồn công kích đến từ bên ngoài, tựu giống như một mũi tên nhọn bắn xuống dòng sông, càng hướng sâu xuống dưới thì lực đạo càng yếu, đến khi tiếp xúc đến đáy sông thì đã mềm mại vô lực. Thủy tinh chi hồn thì cũng không sai biệt lắm cùng nguyên thần bảo giáp, bất quá cường độ linh hồn của bản thân phải rất mạnh thì mới có thể tu luyện được, điều kiện tu luyện này có thể nói là cao hơn nguyên thần bảo giáp, tương ứng hiệu quả cũng cao hơn nhiều. Về phần kim cương nguyên thần, bí pháp này cần ngộ tính thập phần cao, nếu ngộ tính thấp thì nói không chừng là phải tu luyện hơn mấy trăm thậm chí 1000 năm cũng đều không có thành tựu gì, lãng phí thời gian không công, đương nhiên, một khi tu luyện thành công thì sẽ thập phần đáng sợ, dù linh hồn công kích có mạnh hơn cả kim cương nguyên thần linh hồn phòng ngự thì cũng chưa chắc có thể công phá được nó, bí pháp này thuộc về dạng gặp mạnh thì sẽ mạnh theo. Cuối cùng là hồn chi hoàn. Hồn chi hoàn cần có số điểm cống hiến quân đội cao nhất đạt đến 800 triệu điểm cống hiến. Rất hiển nhiên, linh hồn lực phòng ngự hồn chi hoàn có sức mạnh vượt xa 8 loại đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp khác. Hồn chi hoàn sở hữu tất cả 7 cảnh giới, mỗi một cảnh giới tăng lên thì hồn hoàn sẽ có nhiều thêm một vòng, cái hồn hoàn thứ nhất sẽ có màu đỏ, cái hồn hoàn thứ hai là màu cam, thứ ba là màu vàng, thứ tư là màu xanh lục, thứ năm là màu xanh lam, thứ sáu là màu xanh da trời, thứ bảy là màu tím. Có thể tu luyện ra hồn hoàn màu xanh lục thì linh hồn lực phòng ngự hiển nhiên đã không kém gì đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp bình thường rồi, nếu tu luyện ra hồn hoàn màu xanh lam thì Diệp Trần sẽ có thể bỏ qua đạo linh hồn tổng công kích của mấy vạn tên sinh tử cảnh vương giả bình thường. Lam sắc hồn hoàn thì có được năng lực đặc thù nhất, tức là hấp thu dị chủng linh hồn lực để bổ sung cho hồn hoàn của bản thân, ví dụ như đem linh hồn công kích của địch nhân hóa thành linh hồn lực thuần túy, sau đó bổ sung vào trong lam sắc hồn hoàn, kể từ đó, khả năng bị tiêu hao linh hồn lực có thể được hạ xuống mức thấp thấp nhất, có thể kiên trì trong thời gian dài hơn. Cảnh giới cao nhất chính là tử sắc hồn hoàn, loại hồn hoàn này đơn giản đã không còn là cực hạn phòng ngự nữa, những linh hồn công kích có cường độ không đủ mạnh chưa kịp tới gần đã có thể trực tiếp bị tan rã sụp đổ, có thể nói là vô cùng bá đạo. Một khi tu luyện đủ 7 loại hồn hoàn này, linh hồn lực phòng ngự tuyệt đối là cấp bậc khủng bố, còn cụ thể mạnh bao nhiêu thì e rằng phải tự mình nhận thức thì mới biết được. Chưa từng có nhiều lo lắng, Diệp Trần trực tiếp chọn lấy hồn chi hoàn. Còn đối với cấp bậc tứ tinh tử kim thống lĩnh cả nhân tộc chỉ Góc truyện audio.com, có một mình Diệp Trần là đạt tới cái thành tựu này, có thể nói, giờ này khắc này, địa vị của Diệp Trần đã ngang bằng với đại tướng quân rồi, vô cùng tôn quý. Tương ứng với cấp bậc tứ tinh tử kim thống lĩnh, những đãi ngộ sâu sắc đồng loạt tăng lên. Tam tinh tử kim thống lĩnh thì có thể trở thành chủ của chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu, còn tứ tinh tử kim thống lĩnh liền có thể trở thành chủ của chủ thành tại tứ cấp sinh mệnh tinh cầu. Một vị cường đại phong đế vương giả thường được sở hữu mấy tòa thành thị là chuyện rất bình thường, còn Diệp Trần tuy không phải là phong đế vương giả nhưng lại hơn hẳn phong đế vương giả, dù sao tiềm lực của hắn còn muốn mạnh hơn nhiều so với đại bộ phận phong đế vương giả. Bất quá tạm thời Diệp Trần không có ý định sẽ đi đến một tòa thành thị khác nữa, cho dù là chủ thành tại tứ cấp sinh mệnh tinh cầu. Tinh lực của một người là có hạn, hắn không muốn đem tinh lực của mình lãng phí quá nhiều vào những sự tình này, hơn nữa hiện tại số lượng nhân lực cũng không đủ, căn bản không cách nào có thể quản lý nổi hai tòa chủ thành, nhân sinh tại mỗi một tòa chủ thành đều không đơn giản, có nhiều thế lực giao thoa tung hoành, nếu là chính hắn cai quản thì tất nhiên sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng hiện tại lại để cho Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia cai quản nên sẽ khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Trên thực tế, lúc trước khi lựa chọn Hỏa Hoa Thành, Diệp Trần không phải là vì lợi ích của bản thân mình, mà là vì cơ đồ của Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia mà cân nhắc, làm như vậy cũng là để cho Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia có một điểm dừng chân. Hiện tại, điểm dừng chân đã có, cứ chậm rãi phát triển là được, dù sao Diệp Trần cũng không quan tâm đến lợi nhuận mấy trăm vạn nguyên thạch mỗi năm mà một tòa thành thị mang đến, vì đã có nguyên thạch trì trong tay, hắn dù có tiêu hao tài phú nhiều hơn nữa thì hàng năm đều có thể bổ sung trở lại 100 triệu, 100 triệu này đã tương đương với thu nhập của một tòa tam cấp chủ thành sau vài thập niên rồi. Đương nhiên, cái này chủ yếu là Diệp Trần không có tinh lực, thế lực cũng không hùng hậu, nếu có được thế lực đủ mạnh thì Diệp Trần cũng không ngại có thêm vài thành thị nữa. Ví dụ như hắn là tứ tinh tử kim thống lĩnh, kỳ thật có thể trở thành thành chủ của bốn tòa chủ thành, phân biệt chính là một cái tại nhất cấp sinh mệnh tinh cầu, một cái tại nhị cấp sinh mệnh tinh cầu, một cái tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu và một cái tại tứ cấp sinh mệnh tinh cầu. Hiện tại hắn chỉ có được một tòa chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu là Hỏa Hoa Thành mà thôi. Hỏa Hoa Thành với tư cách là một trong các chủ thành tại Diễm Hỏa Tinh, Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp Gia muốn trong thời gian vài thập niên mà có thể khống chế hoàn toàn là điều không thể nào, khống chế ở đây cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực là hết sức tầm thường, mà phải dựa vào lực thống trị thì mới được xem là thượng thừa, tất cả phương diện lớn nhỏ đều phải được cân đối hoàn mỹ, giống như sử dụng cánh tay của mình vậy. Không tiến về phía trước Huyền Vũ phế tích, Diệp Trần lần nữa quay trở về Hỏa Hoa Thành Diễm Hỏa Tinh. Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều đang khắc khổ tu luyện, hận là không thể đem một ngày biến thành hai ngày để dùng, trước mắt các nàng cần phải đem tu vi tăng lên tới sinh tử cảnh tứ trọng thiên nhanh một chút, phải có đầy. Góc truyện audio.com, đủ thời gian thì mới có thể đem tinh lực đặt vào việc mở ra vô ngã cảnh giới. Trước mắt Từ Tĩnh gần kề đã luyện hóa được hai thành yêu thú lực lượng, còn Mộ Dung Khuynh Thành cũng mới đạt tới vô ngã cảnh giới giai đoạn thứ nhất hậu kỳ, chưa thể đạt tới giai đoạn thứ hai, có thể nói những điều này đều là hoàn cảnh xấu mà các nàng đang gặp phải. Vì để cho các nàng có thể đột phá trong thời gian ngắn, Diệp Trần đã hỏi thăm và biết được khoảng một năm ánh sáng ở bên ngoài phụ cận Diễm Hỏa Tinh có một khỏa huyền trọng tinh, trọng lực tại huyền trọng tinh này rất cường đại, tương đương với tầm 1/1000 đến 1% của bạch hoài tinh, thập phần thích hợp để tu luyện cho căn cơ vững chắc và trùng kích cảnh giới. Lúc này, Diệp Trần đã đưa Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đến bên trên huyền trọng tinh, tạo ra cho các nàng một địa điểm ẩn nấp để bế quan tu luyện, mặt khác còn cấp cho mỗi người họ một chiếc tiểu thiên vương cấp chiến hạm cao cấp nhất. Còn phụ thân Diệp Thiên Hào của hắn đã sơ bộ nắm giữ tình huống phân bố thế lực tại Hỏa Hoa Thành, với sự phụ trợ của Mân Côi Vương, ông bắt đầu chính thức quản lý Hỏa Hoa Thành, chuẩn bị từng bước một để cho Hỏa Hoa Thành trở thành đại bản doanh của Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia. Về phần Triệu gia, nguyên bá chủ của Hỏa Hoa Thành thì đã di chuyển toàn bộ gia tộc rồi, bọn hắn không phải là không có tâm tư khác, nhưng khi bọn hắn tìm được một vài phong đế vương giả đến đây tương trợ, những phong đế vương giả này sau khi biết được Diệp Trần là Tử Kim thống lĩnh, liền lập tức cải biến chủ ý. Vì một Triệu gia mà đắc tội với Từ Kim thống lĩnh có tiền đồ vô lượng, đó là thập phần không sáng suốt, huống hồ Diệp Trần cũng không phải nhất tinh hay nhị tinh Từ Kim thống lĩnh, mà là tam tinh Từ Kim thống lĩnh, đó chỉ là mới nói thoáng qua, nếu bọn hắn biết Diệp Trần đã tấn thăng làm tứ tinh Từ Kim thống lĩnh thì biểu lộ hội sẽ càng đặc sắc hơn đấy. Nhóm nhân lực đầu tiên đi đến Hỏa Hoa Thành cũng không nhiều lắm, cũng tựu chừng 5-6 ngàn người, toàn bộ người của Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia đều không đến nơi đồng thời, số còn lại sẽ đến đây trong thời gian sắp tới bằng các chiến hạm của 6 người Vạn Tiễn Vương. Trong một nhóm người này, người của Đan Vương đảo cũng có đến mấy trăm, Linh Đan Vương với tư cách là ông ngoại của Nghiêm Kiếm Huy có quan hệ cũng rất tốt với Diệp Trần, đã muốn có danh ngạch 5 vạn người, nhóm đầu tiên đến nơi cũng có chừng vài trăm người, số còn lại sẽ đến sau. Linh Đan Vương có ý định tại Hỏa Hoa Thành sáng lập ra một tông phái do luyện đan sư làm chủ cùng với Đan Vương đảo đồng dạng, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu sự trợ giúp từ Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia. Đương nhiên, điều này đối với Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia cũng đồng dạng là một chuyện tốt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Huyền Hậu thì có niên kỷ đã vượt qua 50 nên không cách nào tiến vào được thần chi nhạc viên, bất quá nàng cũng không thèm để ý đến, vũ trụ tinh không rất lớn, cơ duyên rất nhiều, thần chi nhạc viên tuy là lựa chọn tốt nhất nhưng lại không phải là lựa chọn duy nhất, nàng không có nhiều dã tâm cho lắm, chỉ tính là sẽ sáng lập ra một cái phân bộ của Huyền Tông tại Hỏa Hoa Thành, giao cho Yến Phượng Phượng quản lý là tốt rồi, về phần bản thân mình, nàng sẽ tới những địa phương mạo. Góc truyện audio.com, hiểm, xem tứ hải là nhà. Đối với tiêu sái của Huyền Hậu, Diệp Trần thập phần khâm phục, hắn tin tưởng rằng, với sự kinh tài kinh diễm của Huyền Hậu thì trong vũ trụ tinh không bao la này sẽ có một chỗ để cho nàng trụ vững. Nhìn thấy Lạc Trần Kiếm Tông cùng Diệp gia tại Hỏa Hoa Thành đã tiến vào quỹ đạo ổn định, Diệp Trần đã cảm thấy yên lòng, mọi chuyện kế tiếp tựu không cần hắn quan tâm cùng hao phí tinh lực nữa rồi. Chiến hạm của các vị chỉ có thể ngày sau trả lại cho các vị rồi. Trên thần chi thuyền, Diệp Trần đối với 6 người Vạn Tiễn Vương nói lời xin lỗi, thiên vương cấp chiến hạm của bọn hắn vẫn còn ở trên đường du hành tới đây, còn cần thời gian hơn nửa năm mới có thể đến được Hỏa Hoa Thành. Về phần vương cấp chiến hạm, cần thời gian càng dài hơn nữa, tính ra cần đến thời gian hơn 2 năm, bất quá những vương cấp này là những chiến hạm mà chân linh thế giới thu được từ sau đại kiếp nạn, Diệp Trần đã đem bề ngoài các chiến hạm biến đổi thành hình dạng khác, hình thức tuy như cũ vẫn là ma tộc chiến hạm, nhưng chỉ cần đến được Diễm Hỏa Tinh là tốt rồi. Không có việc gì đâu, dù sao chúng ta cũng không vội dùng mà. Vạn Tiễn Vương cười cười, thần chi thuyền tiến vào thần chi nhạc viên, 6 người đi xuống thuyền. Khoảng cách tiến vào chiến trường săn bắn cao cấp còn có thời gian hơn 2 tháng, số thần tệ mà Diệp Trần có rất là sung túc, hắn có ý định tại trong thời gian tháp để tu luyện hồn chi hoàn, dưới tình huống thời gian dài gấp 100 lần so với ngoại giới, hơn 2 tháng ở ngoại giới tựu là hơn 200 tháng ở bên trong, tiếp cận đến 20 năm, chỉ như vậy mới có thể đạt được thành tựu. Cách chương.